mãn. Hạ mình mà tiến hóa, hạ mình mới thấy cảnh thương yêu là quý báu. Xây dựng trên tình thương và đạo đức của căn bản đời đời bất diệt. Cơ quý nhất đã đến, không còn dị biệt giữa loài người và loài người. Tương lai đây, mọi người biết tu tiến thì không còn qua quốc gia này với giấy tờ này, với khuôn dấu nợ, sẽ hủy bỏ tất cả và đi tới tình thương đạo đức nghìn năm hòa bình của quả đất. Rồi đây, những người có duyên tu học, hạ mình sửa tánh thì mới thấy rõ cơ quý nhất ở tương lai. Hiện tại nói thì cũng như là mê tín mà thôi. Trước kia họ nói sẽ có máy bay, nhưng mà ngày nay có máy bay rồi. Trước kia họ nói sẽ có Chúa Jesus Christ sẽ tái hiện tại mảnh đất và trở về với các con. Rồi đây sẽ thấy mặt Jesus Christ tại thế. Nói như mê tín nhưng mà là sự thật. Vị cứu thế đã giáng lâm, mắt phàm không thấy, kẻ tu học mới nhận định được sự thanh cao đó. Rồi đây sẽ chuyển cho chúng sanh được thấy rõ, được minh tâm kiến tánh, được hiểu rõ chiều sâu của tâm hồn. Mỗi người chúng ta không còn bị già, bị uy hiếp nữa. Tâm hồn chúng ta luôn luôn trẻ trung. Khi chúng ta thức giác, khi các bạn thức giác, bạn là một điểm linh quang vô cùng, vô hình, vô tướng, không còn mặt mũi quần áo ở thế gian. Nhưng mà điểm linh quang đó khai triển cho vô cùng các cõi, các càn khôn vũ trụ, không phải giới hạn đâu, vô giới hạn. Cho nên Kinh Thánh đã nói hồn là bất diệt. Tất cả tôn giáo đều xác nhận hồn là bất diệt. Cho nên bề trên giáng lâm để cho chúng ta thấy rằng ta còn đây. Vậy các con càng ngày càng xa ta, làm sao các con về với ta? Sự cảm động đó không ngưng lệ được, nhưng mà cũng là một cơ may mắn để cho mọi người biết rơ lụy, để giải nghiệp trong tâm thức, để buông bỏ những sự tự cao vá víu của ngoại cảnh, mà làm cho sự sáng suốt càng ngày càng tâm tối thêm. Cho nên có tu mới có hiểu, có thực hành mới có đến. Thì tất cả những khoa học hiện tại, siêu văn minh hiện tại kiểm chứng cho chúng ta thấy rằng bộ não con người còn chuyển qua máy móc để làm việc tinh vi như khối óc. Vậy chúng ta có khối óc sẵn, tại sao chúng ta không hướng thượng ở trung tâm bộ đầu và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ? Ngay trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ, để chúng ta tận hưởng niềm tin sẵn có, đời đời sống động và bất diệt đó. Cho nên người tu vô vi phải dùng trung tâm bộ đầu, dùng trung tâm bộ đầu để khai triển mới thức giác. Mà dùng phàm tâm thì chỉ học thị phi, lý thuyết và không thực hành được. Cho nên quý thay và lành thay, mọi người biết kính Chúa mà biết tin Đấng Jesus Christ sẽ trở lại, thì chắc chắn tương lai Ngài sẽ trở lại mặt đất này. Nhưng mà hiện tại Ngài cũng có sự hiện diện, nhưng mà chả ai thấy, vì tâm còn phàm, còn trượt, đâu rõ. Hết phàm, hết trượt thì nhận diện rõ ràng. Cho nên trình độ ở thế gian cho chúng ta thấy, con chim thấy con người khác, con bò thấy con người khác, con chó thấy con người khác, con người thấy con người khác, tiên Phật thấy tiên Phật, thấy con người khác. Mà hòa với tiên chúng ta thấy khác, hòa với Phật chúng ta thấy khác, hòa với Chúa chúng ta thấy khác. Thế tại sao người tu được tạo sự bình an trong nội tâm? Vì người đã trở về với luật quân bình sẵn có của người, thì người thấy rằng lúc nào tôi cũng bình an, là không còn động nữa. Cho nên Jesus Christ đòi hỏi có một tiếng bình an của mọi người. Nhưng mà thế gian vì sự tranh chấp và quên lời vàng tiếng ngọc của Ngài, đâm ra sự chém giết vô lý, sát sanh hại vật, không biết thương yêu muôn loài vạn vật đồng chung sống trong quả địa cầu thương yêu quý báu này. Cho nên đâm ra tạo cảnh bơ vơ cho chính mình, cho nên khổ lại càng khổ thêm, đau buồn lại càng đau buồn thêm và không lối thoát. Cho nên chúng ta tu đây là có nhiều tài liệu cho chúng ta chứng minh thiên liên người phàm, để thấy rõ hai khối không xa nhau, ở chung với nhau. Và vì sự phản loạn của nội tâm quên trật tự thì càng ngày càng xa xăm và không tiến bộ. Vì vậy mất tất cả cơ hội thanh cao để xây dựng cho chính mình. Cho nên trên đường đi bề trên không trách, từ từ phải đi và cố gắng đi, không nên hiểu lầm và tạo sự sai quấy cho chính mình và ôm lấy sự đau khổ bất tranh. Phải cương quyết lên, hướng về sự thanh nhẹ để được cứu độ và khai thông tâm linh. Chúng ta nói miệng thương yêu Thượng Đế, tâm hồn không gần Thượng Đế thì kể như không. Cho nên phải hiểu điều này mà thức giác, tâm hồn mới mở được. Còn không thì vô phương cứu thoát.
cho nó nghỉ. Cho nó nghỉ nha.
Còn tổ anh nó xin cụ nhận độ thế, không được cõi ta quanh hết. Sự mạng mỗi người phải biết trở về thân thân và tự mình lấy mình, tự mình. Tất cả cõi kia phải sớm hối ăn năn và biết mình tu hành và tha thứ cho nhân sanh. Đức Mẹ Quan Âm đã giáng lâm nơi đây, xin các vị phần hồn hãy tu cho kịp lúc sau này thờ hạ quân mạt kiếp. Phải có lòng từ bi, phải có thương yêu nhau. Các vị phần hồn hãy ráng mà tu cho thành đạt, không nên mượn xác phàm mà làm cho cõi thế lầm lạc. Ta có hiện sự linh quan của ta, Quan Âm giáng lâm, sự thật là chân, không phải giả. Quan Âm này là Quan Âm thật thọ. Các con biết chưa, trước Đức Phật Thầy Tám, ta không bao giờ nói láo được. Dù hiện giờ xác thân của kẻ khác đừng ám ta, đừng bóp cổ ta, đừng ống gạo đầu ta. Ta là Mẹ Quan Âm Bồ Tát cứu thế, lòng thành của Tô Anh đã được ta chấp nhận. Lời tâm thành của con Tô Anh, ta là Đức Phật Quan Âm luồn thân điển xuống sát này. Tự mình nói ma là mình là ma, không biết kính trọng những linh hồn của Thượng Đế, không biết Đức Thầy Tám đứng ngự trị và cõi Tam Thiên Đại Thiên đứng ngự trị. Các con ơi, các quý vị ơi, hãy biết linh điển của Quan Âm. Tại sao các quốc vị còn tâm trần trược đến nỗi hồi ngày hôm qua Đức Cha Trời xuống thế qua Đức Kim Thân, qua Đức Thân của Thầy, cuộc hành hướng mở ra trong kỳ tam chuyện thứ ba này. Sao các con đi hành hương ít quá vậy hả? Và có những kẻ xấu xa cản trở cuộc hành hương của các con. Quan Âm đại sĩ ta là kêu các con, ta không phạm thượng. Luồng điển này của Đức Mẹ Quan Âm xuống tại thế gian, ta là một vị cứu thế. Ngày hôm nay do lòng thành của Tô Anh cầu thỉnh, Đức Mẹ đã giáng lâm và mong rằng mỗi linh hồn phải xuống suốt tự mình cảm nhận sự trách nhiệm lấy mình, không nên nghe theo một luồng điện và những người nào dám ấn đầu của Tô Anh. Và hãy từ bi, các quý vị không làm được hại thể xác của nó, vì đó có sứ mạng sau này. Luồng Quan Âm điển xuất các cõi đều các thức, phải thức tâm, phải thanh tịnh hướng về mình. Mình là một tiểu linh quan, mình là một thượng đế, là một vị pháp. đừng có bao giờ hại xác của Tố Anh. Khuyên phần hồn kia ở trong Nam Mai, linh hồn đó hãy bỏ lỏng ra đi. Nếu không sau này các con sẽ biết.
Ngồi yên tại chỗ hết. Mọi sự biến chuyển trong ngoài, tất cả bạn đạo vô vi đều thấy và chứng nghiệm. Rốt cuộc mọi người cũng phải trở về với sự thanh sạch tự tu thăng hoa. Tất cả những ân độ đã sẵn sàng hướng độ tâm linh, vậy tâm linh phải cố gắng qua những lần học hỏi, thử thách để thấy rõ chân tánh của mọi ca nhận. Thực hành để tự thức, tự phá mê phá chấp là quan trọng. Kể cả thiên liêng đến người phàm cũng đều phải học bài, trả bài và tiến qua. Các giới sự thanh cao cảm động làm người đều là cao quý, không nên dành trong sự mê chấp mà làm bấn loạn tâm hồn của mọi ca nhân. Hôm nay là ngày đại hội thứ nhì, sự hội tụ tâm linh cao siêu quý giá, có những sự chuyển biến để mọi người hồi hướng trở lại về phần hồn sẵn có của chính chúng ta. Tại sao người này nhập xuất ngôn như vậy, người kia nhập xuất ngôn như vậy, chúng ta thấy có cõi thiền liệt. Để cho khoa học xác nhận rằng người này từ hồi nào giờ không biết cái này và bây giờ biết thuyết giảng như vậy. Nó có nhiều chuyện kỳ diệu mà khoa học chưa tìm được. Có một hai điểm lạ lùng để cho những người hướng về khoa học để chứng minh và thấy rõ khả năng sẵn có của phần hồn là vô cùng thật. Trên đường đi còn nhiều biến chuyển, trên đường đi còn nhiều cảnh giả chơn. Nhưng mà giả chân không bằng tự thức. Rốt cuộc tự thức là quan trọng. Cho nên những cái gì ở thế gian biến chuyển từ đây sắp tới, không ngừng nghỉ, bất cứ tôn giáo nào cũng có xuất hiện. Giả chân để mọi người tự thức là có cõi thiên liên. Cõi bên kia cũng vẫn nghe tin tức và nói thiên cơ. Cõi bên này cũng vẫn xem dò và nói thiên cơ. Cho nên rốt cuộc là phải thanh thoát mới nhận thức ra được chân tướng của vạn linh. Cho nên điều tu là quan trọng. Người tu thanh cao cỡ mở chỉ giữ thức hòa đồng với các giới, không có gì kêu bằng quan trọng cả. Chỉ có trở về với tâm thức sẵn có của chính ta mới là quan trọng, mới là đón nhận được thanh quang điển lành của Đấng Cha Trời và chư Phật chư Tiên. Rốt cuộc phải tự tu tự tiến. Trong kỳ đại hội, luôn luôn mọi người có tâm thức lạ thường. Người muốn việc này kể cầu xin việc nọ, thì chúng ta tu hướng thượng về Thượng Đế thì biến chuyển những cảnh mà trong tâm hồn các bạn dự định muốn gặp và muốn thấy. Ngày hôm nay các bạn đã gặp và đã thấy có cõi thiền liệt. Các bạn xác nhận, các bạn đã học khoa học cho là không có cõi thiêng liêng, nhưng mà ngày nay các bạn thấy sự thay đổi biến chuyển trước mặt các bạn. là do những bạn đã cầu xin có những chuyện này. Hôm nay ơn trên cũng cho các bạn học để thấy, vì đường đi chúng ta còn dài và còn nhiều đảng, nhiều lối của thiên liên dẫn dắt tâm hồn đi về sai lầm và chống đối Thượng Đế ở tương lai. Tìm Chúa mà đánh, tìm Phật mà phá, thì luôn luôn nó phải có. Cho nên chúng ta được cơ hội chứng minh rõ ràng, nhiều nhất, phong phú nhất là Khối Vô Vi đã học rất nhiều bài và thấy kinh nghiệm rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc mọi người phải về tự tu tự tiến. Cái sự thanh cao dũng chí đó là sự cần thiết của mọi ca nhân. Cho nên chúng ta Vô Vi là đa diện chứ không phải một khối. Phương diện nào cũng chúng ta cũng phải học để thức. Học càng nhiều dũng chí càng dồi dào, học càng nhiều sự thanh tịnh càng nhiều, sự sáng suốt càng cỡ mở, tâm linh càng thức giác. Còn sự tranh chấp là giới hạn và không tiến hóa. Cho nên chúng ta phải mở rộng đường ra để đi và thức. Thì trên đường đi về nguồn cội, biết bao nhiêu sự tiến hóa, biến chuyển tinh vi, tinh vi hơn những thiên liên giáng lâm trong xác, mà đưa con người đi chỗ tai họa nguy hiểm mà không thấy. Cũng như những thí dụ tôi nói, tôi đã có những người bạn đã hạ một cái cây, hạ một cây lớn thôi, trong cây đó có thiên liên, nhưng mà chính tôi mách họ không nên, phải xin phép trước khi hạ. Nhưng mà họ không cần, vì tôi là người khoa học, tôi muốn hạ cái gì là tôi hạ. Ra hạ cái cây đó có một đứa con học hạng nhất về toán học ở trong trường. Mới hạ cây đó ngày nay, ngày mai thì đứa con ở trong trường chỉ biết cười và không biết học. Rồi liên tục nữa tôi nói cũng không nghe, nói ông mách rất đúng, nhưng mà tôi là người khoa học, tôi là người bác sĩ, không bao giờ tôi có thể tin điều này. Tôi nói còn nhiều chuyện nữa, nếu ông không tin thì không bao lâu chính ông đó bắt tay bông rưa một cái là phải tha anh con. Quần áo của ông chính ông giặt và phải phơi đúng bao nhiêu độ nắng ông mới mặc. Và ông đi một buổi họp từ trong ra ngoài, ông té là gãy cái xương ở trong cái chân một cách nhẹ nhàng như vậy. Tôi đi thăm ông chỉ khóc. Ông nói ông giúp tôi rất nhiều, nhưng mà tôi không bao giờ có thể tin được tôi là người khoa học. Tôi đành phải chịu vậy. Thế nên cái ý chí của ông cũng vững. Nhưng mà tôi cho ông biết rằng chúng ta không phải ở cõi này. Chúng ta là từ bên kia đến và chúng ta phải trở về. Điều này là điều quan trọng. Cho nên tôi mách cho ông biết để ông tự thức và ông sớm trở về với ông. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà người khoa học không tin. Nhưng mà trong này cũng có bán tín bán nghi. Chúng ta mới xác nhận rõ thiên liên không phải chuyện giỡn. Không phải chuyện nói chơi. Phá khuấy con người một cách rất tinh vi và con người không biết được. Ở thế gian lường gạt cũng còn tinh vi, huân hồi gì mà thiên liên không tinh vi hơn. Cho nên chúng ta tu phải giữ sự thanh tịnh và sáng suốt thì chúng ta không bị lường gạt. Chỉ giữ trọn tâm lành thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, quý mến sự cấu trúc siêu nhiên của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta là thể xác này. Chúng ta quý lắm, trật tự lắm, giá trị lắm, nên giữ thanh tịnh. Nếu chúng ta nuôi dưỡng tham sân si động loạn thì cái cơ thể này sẽ hủy hoại, đó là hình phạt của chính mình. Phạt ngay tức khắc mà không ai thấy. Giận người khác là phạt mình mà không hay. Ghét người khác phạt mình mà không hay. Thì chúng ta người tu thanh tịnh không nên giận và không nên ghét và không nên hận ai. Thấy ai làm cũng đúng theo chiều hướng của họ. Rồi họ đến rồi họ phải đi. Trong có nó sẽ trở nên không và trong không nó sẽ trở nên có. Thấy rõ ràng đường lối đi tới và sắp đặt tinh vi của Thượng Đế để cho mọi tinh linh có cơ hội tiến qua rõ ràng. Cho nên chúng ta luôn luôn giữ sự bình thản để tiến tới. Ngày hôm nay họ ngồi trên đầu ta, nhưng mà ngày mai thì chúng ta cũng trở nên cát bụi rồi cũng ở trên tóc họ. phải nhớ cái luật vay trả luân hồi nó phải có, không tránh khỏi. Cho nên không nên chấp và mê bất cứ việc gì, luôn luôn giữ trung dung phương bình tu học thì càng sớm tu đắc và dễ giải. Nhưng mà cảnh đời chúng ta phải qua những cảnh chứng nghiệm, còn nhiều chứng nghiệm thiên liên tinh vi rùng rợn hơn. Các bạn xuất hồn rồi các bạn sẽ học nhiều hơn. Còn cái này là sơ sơ chưa có gì, còn nhiều chuyện chúng ta phải học, chúng ta mới thấy rằng bước đi chúng ta vững, và chúng ta mới trách nhiệm sử dụng phần sáng suốt cuối cùng của chính mình để tiến tới. Cho nên mọi người xem đó không phải theo đó, xem đó để tự thức. Cảnh kích động và phản động trong nội tâm cũng là để tự thức, chứ không phải ôm đó than ván mà đắm chìm luôn. Cho nên người tu của Vô Vi luôn luôn mở rộng đường, đón tất cả chư vị, các cõi gian lâm để dạy dỗ, và chúng ta đồng học đồng thức, và chúng ta đã có một cái pháp để lập sự tinh vi và gạt bỏ những sự mờ ám. Thì luôn luôn pháp soi hồn, pháp luân thiền định, pháp luân thường chuyển và thiền định là thanh lọc để đưa vào những sự thanh thoát sẵn có, và sẽ gạt bỏ những sự trược ô không cần thiết ra ngoài tâm lẫn thân của chính chúng ta. Cho nên các bạn đã có một cái pháp vững vàng và không sợ bất cứ những cái gì xảy đến, rồi chúng ta sẽ thành lập. Chân là luôn luôn chân, mà tà thì phải vàng. Cho nên đến đây còn những chuyện gì nữa? Lui thôi. Còn ai gì nữa?
Ngắn gọn nhẹ nhiều, thu gồm hồn vía dài điều tự sinh, học cho rõ sống thừa hành, chết rồi lại học, học thành hư không, trở về nguồn cội thiên tầm, biết trời biết Phật, lập vòng tình thương, thương trong đạo lý đường gương, tự hành tự tiến mở đường cảm giao, vía hồn cảm hóa ra vào, thương con dìu tiến trở vào thiên cung. Cha phân đạo lý bịt bùng, con nên hiểu rõ đừng dùng dã tâm, ý rời siêu diệu thầm thâm, tâm con vững tiến chớ lầm chớ sai. Tiến lên nơi cảnh thanh đài, thấy cha đang đợi con ngày như đêm, nguyên hình quy luật đạo nền, nhớ thương thương nhớ ấm êm lý trời. Hồn con sống cảnh đời đời, vía con sống tạo chuyển rời đi lên, tâm con sẵn có đạo nền, quân bình đời đạo xiết rên làm gì. Tâm con đạo đức kiên trì, thương yêu vô tận con thì tiến lên, thương yêu vô tận con thì tiến lên. Cha nay phân rõ đạo nền, thương yêu con thì thương yêu chỉ có cha bền giữ tâm, con đừng luận xét sai lầm, chính con là cảnh đáng tầm đáng ghi, tâm con sẵn có nơi ghi, thầm tịnh thầm tiến con thì thấy tâm, hư không là cảnh con tầm, tâm con là rõ chẳng lầm chẳng sai, lấy không luận xét đêm ngày, chan hòa nguyên lý duyên thầy duyên con, chuyện đời chuyện đạo nỉ non, hương thanh đàm đạo chẳng còn si mê, thương con cha muốn con về, cùng cha hợp nhất muôn bề khai minh, cha con luận xét chân tình, dìu cho muôn loại được sinh Phật giờ, xét ra cảnh tạm ở đời, do cha quy định sinh rồi tiểu tan, quy về một cảnh một đàn, muôn màng như một ân ban quy hình, xét to xét nhỏ cũng mình, trong con sẵn có chân tình cha ban. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Thầy cho con một Đào Sơn một bài thơ. Đào Sơn đóng góp một phần, Đào Sơn giải đáp tự lần đến nơi, tâm lo giải nghiệp hợp thời, Đào Sơn dứt khoát cảnh đời tạm thôi. Đào Sơn có vị có ngôi, Đào Sơn quyết chí trao dồi đức tâm, Đào Sơn tự gánh nợ trần, Đào Sơn thắm thiết nghĩa ân lu mờ, Đào Sơn học hỏi từng giờ, Đào Sơn phá mê phá chấp thiên cơ hợp bàn, Đào Sơn tâm cảm thức an, Đào Sơn nhập định luận bàn thiên cơ, Đào Sơn dẹp bỏ ước mơ, Đào Sơn dạy nghiệp tùy cơ cha trời, biết đời cảnh tạm nơi nơi, tuy không đã đến tự rời tuy không, Đào Sơn nay dốc một lòng theo thầy học đạo phục tòng đường tu, biết hồn chậm trễ khờ ngu trong tâm thức giác trùng tu thiên đàng, ơn thầy mở lối khai đàng, công thầy ghi nhớ vô vàn không quên. Nhận được một bài thơ của một bạn đạo ở Việt Nam chúc thầy vinh hiển đạo vàng, thuyền từ cứu vớt muôn ngàn chúng sinh, trời cha đất mẹ rộng tình, ban ơn vạn vật thái bình muôn năm. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Vĩ Thiên Phật, con chắp tay quỳ gối cúi đầu. Lạy cha, lạy mẹ, lạy thầy, chứng tâm cho con, xin cho tất cả muôn dân muôn nước được cả giao thái bình, tất cả phần gõi Việt Nam được chuyển cơ quyết định cha thương. Nam thầy đã Phật vạn vật thái bình.
Tâm lành tu học ai cũng muốn có sự hòa bình. Trước hết phải có sự hòa bình của nội tâm. Cho nên trên thế gian này chọn cái pháp nào khư trực lưu thanh và đem lại hòa bình cho nội tâm là điều đó là điều cần thiết. Sự tranh chấp tại thế vì thiếu quân bình và thiếu hòa bình, cho nên không có tiến triển nổi, làm cho mảnh đất không yên ổn, ngũ hành lộn xộn, không khai triển. Cho nên mỗi người đều nắm cái cơ giới kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tạng mà không điều hòa thì xuất ngôn luôn luôn sân si động loạn. Cho nên chúng ta đã có cái pháp lấy thanh khí điển của trời đất hòa hợp ngũ tạng để khai thông ngũ quẩn bộ đầu, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thực hiện từ bi và bác ái. Cho nên phải dày công thực hành mới có thấy đạo màu trong tâm. Đạo là trường tồn bất diệt, còn phàm tâm thì phân khởi một hồi rồi cũng phải tiêu tan. Cho nên cố gắng lên, giữ lên sự thanh tịnh và sáng suốt để hành tiến trong những chi thanh tịnh.
Xin thầy chỉ giáo tiếp tục chương trình thế nào?
Hả?
Xin thầy chỉ giáo tiếp tục chương trình là
ấn chứng có gì nữa?
Dạ. Tiếp tục là cũng các bạn đạo cũng có ghi tên xin ấn chứng. Buổi họp hôm nay xin tạm ngưng.
Con đừng nói đôi lời. Trước cha con nguyện không bao giờ chấp nhận một luồng điểm nào, dù đó là cha. Con sẽ tự tu tự tiến, dù chánh hay tà, không bao giờ kể từ bây giờ con lập đại nguyện này cho tới ngày con về nguồn cội, không bao giờ con nhận một luồng điểm nào của ai, dù là cha.
Con cố gắng giữ lấy sự thanh tịnh để đi, ha? Điều đó là rất quý. Vì đây là một cơ hội để thấy những, cho những đầu óc khoa học để thấy rõ có cõi thiêng liêng. Cho nên sự vận chuyển luồng điển của cha cho các con biết rằng còn cõi bên kia. Vì con đi về nguồn cõi, về cõi bên kia, không phải ở đây. Nhưng mà những người đầu óc cứng rắn, không hiểu khoa học, không hiểu thiêng liêng, và con từ hào nào giờ hành động con có đâu có làm điều đó. Nhưng ngày nay chuyện bất ngờ xảy ra để cho mọi người thấy rằng thiêng liêng có, bề trên có, cảnh bên kia có. Mọi người sẽ nao nức trở về với cảnh quê xưa chốn cũ. Hành động của con hành động cao quý, và để cho mọi người thấy rõ rằng ta sẽ đi và không lưu luyến tại trần, và ta có một cơ hội lớn rộng vô cùng, và tự tránh cái cảnh tham sân si giết chóc, mà để mọi người thức tâm đem lại hòa bình cho mảnh đất do tâm của mọi người cầu nguyện. Cũng như ban tổ chức, cũng như Tô Anh đã hằng nguyện hằng khóc với Đấng Cha Trời rằng muốn đem lại hòa bình cho siêu pháp, cho các nơi nhân loại, kể cả Việt Nam. Thì tất cả hành động đó ngày nay bề trên chuyển để thấy rằng chúng ta lấy gặt hai sự hòa bình đó mà thể xác chúng ta phải tiêu diệt rồi, chúng ta đi đâu? Chúng ta có nơi có chốn, chúng ta phải trở về với căn bản sẵn có của chính chúng ta. Sự đóng góp của các con rất quý báu, để cho những người khoa học nhận xét có những sự kỳ diệu xuất hiện trong lúc đối diện với người thanh tịnh và đối diện với người động loạn. Nhưng mà sau đó qua lời giải thích của cha, tất cả mọi người đã hiểu rõ rồi, không có gì đáng lo ngại, chỉ gia tăng kiến thức để thăng hoa tư tưởng cao siêu trong tinh thần cứu khổ ban vui và cứu độ đời đời. Con cố gắng giữ lấy sự thanh tịnh mà trong đại nguyện của con đã phát.
Cho con được lại những bạn ở đây, vì họ đã có lại cái xác của con.
Thì bề trên chuyển luồng điển mới cảm động tâm hồn của người phàm, người thế gian. Người ta lại là kinh cung kính Thượng Đế, tâm tưởng Thượng Đế, giải tà quy chánh, không phải lạy là lạy cái xác phàm.
Thưa quý đạo hữu, đêm hôm qua thì tôi đã có một cái sự ứng điển rất là, có lẽ là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Thì ra những cái gì ngày hôm nay các bạn thấy, tôi nghĩ là bề trên đã sắp đặt tất cả rồi. Thì qua cái bài học hôm qua và hôm nay thì tôi thấy rằng chúng ta có hai phần rõ rệt là phần hồn và phần thể xác. Thể xác gồm những vía và lục căn lục trần. Nếu chúng ta cố gắng tu thanh tịnh, chúng ta sẽ tách được hai cái phần đó ra, và cái phần hồn sẽ chủ trị được cái phần vía và phần lục căn lục trần, thì chúng ta sẽ qua được những cái mê muội, chúng ta mới tiếp ứng được những sự dạy dỗ chính đáng của bề trên, chỉ dạy cho chúng ta qua cái sự tâm tâm tương ứng. Nếu mà thật là trong sạch, nếu mà chúng ta chưa thật trong sạch, thì cái lục căn lục trần và cái phần vía nó cai trị chúng ta lâu quá rồi, nó sẽ không chịu đâu, nó sẽ phá phách chúng ta ghê lắm, nó sẽ cho chúng nó là vua là chúa. Sau đó các bạn hãy nhận thức rằng chúng ta là những tội hồn, và hãy cố gắng tu, tu trong thanh tịnh, không nghe ai hết. Hãy cố gắng tìm lấy tâm mình, tìm lấy phần hồn mình. Riêng đối với tôi thì đã tu trong khoảng 9 năm, Tới hôm nay, nói là 9 năm nhưng thực sự tôi có thể nói là tới hôm nay tôi mới bắt đầu biết tu. Vì qua đêm hôm qua và hôm nay, tôi thấy rõ rằng cái phần hồn tôi bây giờ phải có cái trách nhiệm để mà cai trị cái phần vía và lục căn lục trần, không để chúng nó cai trị tôi như trước kia nữa. Đó là điều tôi muốn chia sẻ cùng quý đạo hữu. Và ước mong rằng chúng ta cố gắng tay nắm tay giữ dắt nhau để về với đấng cha lành, càng nhiều càng tốt. Đó là những điều xin chia sẻ cùng quý bạn đạo. Xin cảm ơn.
Cho nên hôm qua có một số người muốn có thấy những cái sự kỳ diệu này, kể cả người Pháp. Thành ra bề trên trong nhân cơ hội này, chư tiên ông Tư cũng cần đó bàn bạc với tôi và cho thấy chút đỉnh kỳ diệu đó để cho mọi người thức tâm và trở về thực hành để tìm hiểu phần thiêng liêng sẵn có của chính mình. Mong rằng các bạn được thấy, được chứng nghiệm, lưu tâm nghiên cứu sự kỳ lạ đó, và chính kỳ lạ đó đối với mắt Phật. Chứ kỳ thật những người thiêng liêng là chuyện thường, không có gì kỳ lạ hết. Cho nên những người chưa hiểu thì thấy đó là kỳ lạ. Chứ kỳ thật đó là một tài liệu thu hình để cho mọi người tu hành giả vô vi thấy cảnh này cảnh nọ. Trong một tiếng đồng hồ thâu gặp góp tất cả những tài liệu để thức tâm tự chủ và không bị mê lầm ở tương lai. Cho nên những bùa phép sẽ xuất hiện nhiều lắm. Rồi đây nó hiện trên trời, kể cả hình Jisikri nó cũng biến ra được nữa. Tới ngày tận thế thì lúc đó các bạn mới thấy rằng cái sự đóng góp quý giá của ngày hôm nay để cho các bạn có đường, biết đường đi và tránh sự sai lầm ở tương lai. Chứ sự quyền diệu gì không bằng chân tâm của chúng ta. Giữ lấy sự thanh tịnh, cái bên ngoài không có giá trị, nhưng mà chúng ta học để tiến, chúng ta hạ mình để mở đường sáng suốt, không sao đâu. Tiến lên đi. Tôi ngồi đây là phần điển hòa hợp tam giới thiên địa nhân để hộ trì cho mọi tâm linh tu học với sự bình đẳng, thương yêu và xây dựng, chứ không có sự cách biệt. Vì tôi muốn mọi người đến và đi cũng như tôi, và đã nếm qua những mùi đau khổ như tôi, và tôi rút ngắn thời gian để mọi người thấy thanh thoát, vun bồi dũng chí để gặp nghịch cảnh, tự tiến và tự vượt. Trong cái sự ấn tượng cơ hội quý báu này, các bạn đã chứng kiến và nghe qua âm thanh giảng giải của tôi, và kể cả âm thanh giảng giải của thiên liên, tất cả các vị đó cũng ở trong tinh thần đóng góp khuyên mọi người tự tu tự tiên trong một đường lối giải thoát hết, chứ không có cái gì kêu bằng thất bại đâu. Đừng có lo lắng, nhưng mà chúng ta đã có nhiều tài liệu và sẽ không có lầm lạc ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Xin các bạn khoan giải tán, tại vì có một vài thông báo cần thiết. Nous vous demandons de ne pas encore disperser parce que nous avons. xin các bạn khoan giải tán, tại vì còn một vài thông báo.